Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Công an thành phố Sông Công khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Giải pháp nào ngăn chặn cho vay tín dụng đen trực tuyến? Dự thảo luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi vừa được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ 5, luật 79 điều và có hiệu lực thi hành từ năm 2024. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an thành phố Mỹ Tho tiến hành kiểm tra công ty trách nhiệm hữu hạn ăn uống giải trí 268 Titan trên đường Phạm Thanh, thành phố Mỹ Tho. Công ty nói trên do Nguyễn Vĩnh Hưng, sinh năm 1980, ngụ phường 4, thành phố Mỹ Tho, đứng tên chủ sở hữu. Tại thời điểm kiểm tra, bên trong cơ sở có 95 người khách và 27 nhân viên đang có mặt. Qua test nhanh, lực lượng chức năng phát hiện có 60 người dương tính với chất ma túy, trong đó có 13 nhân viên của cơ sở. Chủ cơ sở chưa cung cấp được các hợp đồng lao động. Công an thành phố Mỹ Tho tiến hành lập biên bản vụ việc và cùng với các đơn vị nghiệp vụ mời 60 người dương tính với chất ma túy về trụ sở để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý. Trước đó, vào ngày 13 tháng 7, Công an tỉnh Tiền Giang đã tiến hành kiểm tra đối với cơ sở này. Chủ cơ sở chưa cung cấp được hợp đồng lao động của nhân viên, nay lại tiếp tục tái phạm. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng, khiến 3 người tử vong xảy ra tại xã La Hờ Rú, huyện Chư Pư. Trước đó, cơ quan công an cũng đã quyết định tạm giữ hình sự đối với tài xế Đinh Tiến Bình, sinh năm 1987, trú huyện Chư Pư, tỉnh Gia Lai. Tài xế Bình là người điều khiển xe ô tô tải mang biển kiểm soát 81H02760, gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm 3 thành viên câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai tử vong. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14h30 phút ngày 12 tháng 8 trên quốc lộ 14, đoạn qua xã Ia Hrú, huyện Chư Pư. Vào thời điểm xảy ra va chạm, trên chiếc xe gặp nạn của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai có 4 người gồm tiền đạo Paulo Moreira Oliveira, trợ lý huấn luyện viên Dương Minh Ninh, bác sĩ Đào Trọng Trí và tài xế Nguyễn Tú Sinh. Theo cơ quan công an, tài xế Đinh Tiến Bình điều khiển xe ô tô tải mang biển kiểm soát 81H02760 vượt khi chưa đảm bảo các điều kiện an toàn, thiếu chú ý quan sát, dẫn đến tông trực tiếp vào đuôi xe ô tô mang biển kiểm soát 81A00470, xe chở thành viên câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, làm xe này mất kiểm soát tay lái. Sau đó ô tô tải tiếp tục tông vào bên trái xe ô tô mang biển kiểm soát 47C26306 bên làn đường ngược lại, gây ra tai nạn. Hành vi của tài xế Đinh Tiến Bình vi phạm khoản 2, điều 14 luật giao thông đường bộ. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân Dương Minh Ninh tử vong do chấn thương sọ não, nạn nhân Đào Trọng Trí tử vong do chấn thương ngực kín, nạn nhân Paulo Moreira Oliveira tử vong do bị chấn thương vỡ sọ dập não. Riêng tài xế xe ô tô con là ông Nguyễn Tú Sinh, sinh năm 1966, trú phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, bị gãy xương đòn, chấn thương ngực kín, sang chấn bàn tay và hiện đang được điều trị tại bệnh viện. Công an thành phố Sông Công vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 1991, trú tại thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 1 điều 174 Bộ luật hình sự. Tại cơ quan công an, Sơn khai nhận do cần tiền để trả nợ nên Sơn nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách giả môi giới mua bán dăm gỗ và củi để chiếm đoạt tiền hàng. Để thực hiện ý đồ, Sơn sử dụng SIM giác, tài khoản Zalo, Facebook và số tài khoản nhận tiền mang tên người khác nhằm che giấu thông tin cá nhân. Sau đó, Sơn đăng nhập vào các hội nhóm mua bán dăm gỗ, mùn cưa, củi trên Facebook, tìm người bán và người mua để liên hệ môi giới. Quá trình tìm kiếm, Sơn thấy tài khoản Facebook của chị Linh ở huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đăng bán dăm gỗ, củi thông và để lại số điện thoại liên hệ. Đồng thời, Sơn tìm thấy anh LXD ở phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên có nhu cầu thu mua dăm gỗ keo. Sơn thỏa thuận mua dăm gỗ keo của chị Linh với giá 42 triệu đồng, đồng thời giao dịch bán cho anh D số lượng dăm gỗ trên với giá 42 triệu đồng. Sau đó, Sơn yêu cầu chị Linh chuyển hàng đến công ty Đông Hoa thuộc khu công nghiệp Sông Công 2 để cân. Sau khi cân hàng xong, chị Linh chụp biên lai gửi cho Sơn. Sơn đã chuyển tiếp biên lai đó tới cho anh D. Sau khi nhận được biên lai cân hàng, anh D chuyển 42 triệu đồng cho Sơn. Nhận được tiền hàng, Sơn chặn mọi liên lạc với chị Linh và chiếm đoạt toàn bộ số tiền đó. Chị Linh đã đến công an thành phố Sông Công trình báo. Tại cơ quan điều tra, Sơn khai bằng thủ đoạn tương tự đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người ở nhiều địa phương khác nhau. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Công an tỉnh Bình Phước cho biết, trào lưu săn điểm thưởng qua ứng dụng kết nối này đang nổi lên hiện nay, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về tình hình an ninh trật tự. Trên không gian mạng xuất hiện những chào mời sử dụng ứng dụng kết nối nhận thưởng. Ứng dụng này có thể tải từ kho ứng dụng App Store hoặc CH Play. Ứng dụng này kéo người đang tham gia các hoạt động trực tuyến trên không gian mạng online về kết nối với nhau ở thực tế đời thật, offline. Để kết nối, người dùng phải tải ứng dụng về điện thoại thông minh, đăng ký thành viên, xác thực thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân. Để nhận điểm thưởng, người chơi phải đến những trạm kết nối và kết nối với một hoặc nhiều người chơi khác, phải quét mã QR code của đối phương, một người dùng khác, đặt điện thoại gần nhau rồi ngồi nói chuyện, tương tác với nhau, tự chụp ảnh hai người đang gặp gỡ, selfie tại địa điểm gặp để hệ thống xác nhận đã kết nối thành công. Kết thúc quá trình này, hai người sẽ được điểm thưởng từ ứng dụng, số điểm nhiều hay ít tùy thuộc vào chất lượng của phiên kết nối. Điểm thưởng có giá trị quy đổi thành các mã mua hàng khuyến mại giảm giá do nhà cung cấp dịch vụ đưa ra, hoặc có thể thiết lập các trạm kết nối mới. Ngoài ra, nó còn có thể quy đổi thành tiền mặt do một số người có hoạt động thu mua. Giá trị quy tương đương với 3.000 đồng. Đại diện Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết, trào lưu săn điểm thưởng qua ứng dụng kết nối này đang nổi lên hiện nay, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về tình hình an ninh trật tự. Hoạt động mua bán điểm thưởng tương tự như hoạt động kinh doanh các loại tiền ảo. Khi sử dụng điểm thưởng như phương tiện thanh toán trong các giao dịch là vi phạm quy định trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng của Việt Nam. Việc người dùng giới thiệu ứng dụng kết nối cho bạn bè, người quen bằng mã giới thiệu của bản thân người dùng nhằm tăng lượt kết nối và nhân thêm điểm thưởng là mầm mống của hoạt động kinh doanh đa cấp. Ngoài ra, việc thu thập thông tin cá nhân, hình ảnh, căn cước công dân, hộ chiếu của người đăng ký thành viên, nhất là qua các đối tượng đại lý trung gian, tiềm ẩn gây ra mất an toàn thông tin cá nhân của người dùng, dễ bị lợi dụng thông tin cá nhân đó để các đối tượng xấu hoạt động phạm tội. Do vậy, người tham gia không gian mạng cần thận trọng và tỉnh táo, đừng tiếp tay cho đối tượng xấu để rồi chính mình là nạn nhân của kẻ xấu. Thưa quý vị và các bạn, khu vực giáp danh thường là nơi các loại tội phạm lợi dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, trốn tránh, ẩn nấp khi phạm tội. Xác định rõ điều này, Công an huyện Phú Bình và huyện Tân Yên Bắc Giang đã thành lập Cụm An ninh khu vực giáp danh Đức, Thành, Sơn nhằm tăng cường phối hợp, xử lý các vụ việc về an ninh trật tự, không để hình thành tụ điểm phức tạp. Thượng tá Phí Thanh Hải, Phó trưởng Công an huyện Phú Bình cho biết, Cụm An ninh khu vực giáp danh Đức, Thành, Sơn gồm 3 xã Tân Đức, Dương Thành, Phú Bình và Phúc Sơn, Bắc Giang có tổng số gần 5.900 hộ với hơn 25.000 nhân khẩu và có 15 thôn xóm giáp danh. Một số đối tượng thường lợi dụng địa bàn giáp danh giữa huyện Phú Bình và huyện Tân Yên để trộm cắp tài sản, đánh bạc, tổ chức mua bán trái phép chất ma túy, gây bức xúc trong nhân dân. Do đó, việc thành lập Cụm An ninh khu vực là rất cần thiết. Để đảm bảo an ninh trật tự ở từng địa phương và các địa bàn giáp danh, Cụm tập trung vào các công tác như phối hợp giải quyết các vụ việc về an ninh trật tự, quản lý các đối tượng, vận động thu hồi, đấu tranh, xử lý vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đối với mỗi mặt công tác, các đơn vị trong Cụm luôn xác định những giải pháp cụ thể để đạt hiệu quả. Ví dụ như trong công tác phối hợp giải quyết các vụ việc về an ninh trật tự, Công an 3 xã đã thành lập nhóm Zalo Cụm An ninh giáp danh để trao đổi thông tin kịp thời, nhanh chóng và chính xác, phối hợp tuyên truyền công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại thôn, xóm giáp danh, tổ chức tuần tra vũ trang. Trong 6 tháng đầu năm 2023, các đơn vị trong Cụm đã phối hợp tổ chức được 5 buổi tuần tra tại các khu vực giáp danh. Trong công tác quản lý, giáo dục các đối tượng, Công an các xã thường xuyên có biện pháp gọi hỏi, răn đe những người có tiền án, tiền sự, đối tượng được hưởng án treo. Cùng với việc chủ động trong công tác phối hợp nhằm đảm bảo an ninh trật tự khu vực giáp danh, công an các xã còn tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương một số nội dung liên quan. Trong đó đặc biệt chú trọng việc rà soát, đánh giá lại các mô hình quần chúng đảm bảo an ninh trật tự để có kế hoạch kiện toàn cho phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động. Hiện các xã trong cụm đã xây dựng và duy trì được tổng số 65 mô hình các loại như tổ tự quản về an ninh trật tự, camera an ninh, đội thanh niên xung kích an ninh. Đa số mô hình đều phát huy hiệu quả, phối hợp và cung cấp cho lực lượng chức năng nhiều nguồn tin quan trọng. Đại úy Cao Văn Khải, trưởng công an xã Tân Đức, Phú Bình cho biết, cụm đã tạo điều kiện cho lực lượng công an xã chủ động làm tốt công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội và phối hợp giải quyết các vụ việc ở khu vực giáp danh. Hầu hết vụ việc xảy ra đều được công an các xã nhanh chóng nắm bắt kịp thời, trao đổi thông tin để giải quyết hiệu quả. Qua đánh giá của cụm an ninh khu vực Đức Thành Sơn, hầu hết các vấn đề tệ nạn xã hội phức tạp có thể xảy ra ở vùng giáp danh giữa hai huyện Phú Bình và Tân Yên đã từng bước được đẩy lùi. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ba xã cơ bản ổn định. Số vụ việc xảy ra trên địa bàn cụm giảm qua từng năm. Trong 6 tháng năm 2023, trên địa bàn cụm xảy ra 10 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, giảm 2 vụ so với cùng kỳ năm 2022. Các địa phương không phát hiện có trường hợp xuất nhập cảnh trái phép.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen tuy đã được kiềm chế nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Các đối tượng chuyển hướng sang lợi dụng công nghệ mạng xã hội để mời chào dụ dỗ người dân vay tiền với lãi suất cao và đòi nợ theo kiểu xã hội đen, gây mất an ninh trật tự, tạo dư luận xấu trong xã hội. Vậy cần giải pháp nào để ngăn chặn loại tội phạm này? Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn luật sư Trần Tuấn Anh, giám đốc công ty luật Minh Bạch, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa luật sư, từ đầu năm đến nay, lực lượng công an đã phát hiện và triệt phá nhiều đường dây cho vay nặng lãi online, hoạt động có tổ chức với thủ đoạn hết sức tinh vi và phức tạp. Nhìn nhận của ông như thế nào về loại tội phạm này ạ?
Đúng là thời gian vừa qua, hàng loạt các cái vụ cho vay tín dụng đen, cho vay lãi suất cao, sử dụng hình thức cho vay qua app này và các đối tượng cho vay thì lại chủ yếu là đối tượng từ nước ngoài lập ra các cái app hoạt động lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin để đưa các cái thông tin quảng bá quảng cáo đến người dân có cái nhu cầu vay và sau đấy là thực hiện đòi nợ theo kiểu xã hội đen, cưỡng đoạt tài sản. Đây là một trong những hiện tượng nhức nhối của xã hội gần đây. Nó phản ánh rằng chúng ta đang khó trong vấn đề kiểm soát các cái hoạt động tín dụng đen. Chúng ta biết là không có một cái ngành nghề kinh doanh nào mà lợi nhuận nó lên tới hàng 100% như hoạt động cho vay với lãi suất cao, cho vay tín dụng đen như vậy. Chính vì vậy nên là dù chúng ta có triệt phá, dù chúng ta có đấu tranh, nhưng các đối tượng vì cái lợi nhuận vẫn bất chấp pháp luật tiếp tục thực hiện và các cái app cho vay vẫn cứ nở rộ. Mặc dù là sau khi bị triệt phá thì một số đối tượng lại len lỏi, lại có thể là dùng những thủ đoạn tinh vi xảo quyệt hơn. Ví dụ đặt app cho vay ở nước ngoài, rồi dùng các cái số tài khoản ảo hay là thanh toán thông qua các cái hình thức mới để qua mặt các cơ quan chức năng.
Dù liên tục truy quét, xử lý, nhưng nhiều ứng dụng trang web không rõ nguồn gốc có biểu hiện hoạt động tín dụng đen vẫn nở rộ với các cái tên gọi và giao diện khác nhau để mời gọi người vay tiền. Phải chăng chế tài xử lý loại tội phạm này còn chưa đủ sức răn đe hay là còn một nguyên nhân nào khác, thưa luật sư ạ?
Trong thời gian vừa qua, các cái app cho vay và các cái hoạt động liên quan đến tín dụng đen nó phát triển nở rộ là do cái lợi nhuận nó quá cao. Nó làm cho các đối tượng bất chấp các thủ đoạn và kể cả là nếu bị trừng trị của pháp luật thì các đối tượng cũng thu được cái số lợi bất chính nó rất là lớn. Cái đầu tiên nó xuất phát từ cái yếu tố lợi ích. Cái thứ hai nó xuất phát từ các cái quy phạm pháp luật về cái tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự nó chưa đủ sức răn đe. Tội phạm này trong Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định mức hình phạt tối đa là 3 năm tù. Rõ ràng là rất nhẹ so với những cái hậu quả mà các đối tượng này gây ra. Có những cái app cho vay trên cả nước và số lượng thu lợi hàng nghìn tỷ. Thế mà cái khung hình phạt chỉ đến 3 năm. Ngoài ra thì sau khi cho vay nặng lãi thì các đối tượng nếu có dùng các hình thức gây áp lực nhằm thu lãi, thu gốc có dấu hiệu của hành vi cưỡng đoạt tài sản. Tuy nhiên là xử lý được những đối tượng này cũng rất là khó. Và một trong những nguyên nhân nữa theo tôi đấy là cái việc xử lý trên thực tế. Mặc dù chúng ta biết là các cái hành vi này nó diễn ra ngang nhiên trên cả nước, tuy nhiên những cái đối tượng mà bị xử lý nó lại chưa tương xứng. dẫn đến các đối tượng nhờn pháp luật vẫn tiếp tục thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.
Thời gian qua, cơ quan chức năng đã tuyên truyền và cảnh báo về những rủi ro khi vay tiền qua app, nhưng mà vẫn có không ít người sa vào bẫy của các đối tượng này. Vậy luật sư có lời khuyên gì để mỗi người dân không trở thành nạn nhân của tội phạm tín dụng đen trực tuyến ạ?
Cái lỗi của câu chuyện này chủ yếu nó xuất phát từ cái việc tham lợi nhuận của một số các cái app, một số những người điều hành app. Tuy nhiên, một phần lỗi của chính những người mà tự đưa mình vào cái tình trạng vay qua app và tạo cho mình thành một cái con mồi để các đối tượng có thể khai thác. Tại sao cái việc vay qua app chủ yếu nó lại mời chào đến các đối tượng, ví dụ như là những người mà am hiểu pháp luật nó chưa được chặt chẽ, gần như là cái kỹ năng tự phòng chống các cái thủ đoạn vi phạm pháp luật qua mạng của những người này đang còn thiếu, dẫn đến việc tự đưa mình, bởi vì không có ai ép được mình vay cả, không có ai có thể tự chuyển khoản vào số tài khoản của mình. Mà ở đây một phần là do mọi người không tiếp cận được cái nguồn tín dụng chính thống, dẫn đến việc vô tình là biến mình thành những cái con nợ, những nạn nhân của việc cho vay nặng lãi. Tôi mong muốn là gì? Mọi người hãy nâng cao cảnh giác trước những cái thủ đoạn của các đối tượng này, không lân la vào những cái trang web không rõ nguồn gốc, hay là không thực hiện những cái lời mời chào của các cái đối tượng này, không vui vui tay rồi bấm vào một cái, chỉ cần một phím OK thôi là ngay lập tức có thể tiền chuyển về tài khoản, tiền chuyển qua app. Như vậy là vô tình đã biến mình thành đối tượng cho các hành vi phạm tội. Trước khi được các cơ quan chức năng bảo vệ thì chúng ta phải trang bị cho mình cái kỹ năng tự bảo vệ mình khi mà tham gia trên cái mạng Internet cũng như là tham gia vào các cái giao dịch dân sự nói chung. Khi mà phát hiện ra mình bị các đối tượng này lừa rồi hay chuyển tiền vào rồi thì chúng ta cần phải ngay lập tức báo các cơ quan chức năng để họ vào cuộc và ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật này một cách kịp thời.
Xin cảm ơn luật sư.
Anh ra khơi khi chân mây ưng hồng, thuyền anh ra khơi có ngại chi mưa nắng ớ hò. Trên đoàn thuyền hai âu vui sóng xô, anh nhớ đồng làng quê cánh cò bay trên thảm lụa. Đời tự do ôi chan chứa bao tình, lại ta đổ giọt mồ hôi ơ hò ơ hò.
Ruộng đồng quê ta em hăng say sớm chiều, ruộng đồng thâm canh em ngại chi mưa nắng ơ hò. Em hỏi rằng vì sao anh ra khơi bám biển ngày đêm để mồ gió sao?
Hỏi mà chỉ sao em cứ bông đùa, thuyền anh mãi về với cá bạc đầy khoang ơ hò ơ hò.
Cá bạc đầy khoang để mồ ra anh dám hồng,
lúa vàng chiều bông cho má hồng em tươi thắm. Anh ra khơi khi chân mây ưng hồng, thuyền anh ra khơi có ngại chi mưa nắng ơ hò. Trên đoàn thuyền hai âu vui sóng xô, anh nhớ đồng làng quê cánh cò bay trên thảm lụa.
Đời tự do ôi chan chứa bao tình, vì đường lại ta đổ giọt mồ hôi ơ hò. Thầm canh em ngại chi mưa nắng ngó hò, em hỏi rằng vì sao anh xa khơi bám biển ngày đêm để mù gió anh nắng sầm.
Hỏi mà chi sao em cứ bồng đùa, thuyền anh mãi về với cá bạc đầy khoang ơ hò.
Tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi. Điều 63, hòa giải viên. Hòa giải viên hòa giải tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức cá nhân kinh doanh gồm: 1. Hòa giải viên thương mại theo quy định của pháp luật hòa giải thương mại. 2. Hòa giải viên thuộc các tổ chức quy định tại điểm A, điểm C khoản 1, điều 62 của luật này là công dân Việt Nam đáp ứng đủ các điều kiện sau đây. A. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ. B. Có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực. C. Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực được đào tạo. D. Có kỹ năng hòa giải, hiểu biết pháp luật. 3. Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án mà chưa được xóa án tích không được làm hòa giải viên. Điều 64, kết quả hòa giải. 1. Khi đạt được kết quả hòa giải thành, các bên lập văn bản về kết quả hòa giải thành. 2. Văn bản về kết quả hòa giải phải có các nội dung chính sau đây: A. Tổ chức cá nhân tiến hành hòa giải. B. Các bên tham gia hòa giải. C. Nội dung hòa giải. D. Thời gian địa điểm tiến hành hòa giải. D. Ý kiến của các bên tham gia hòa giải. E. Kết quả hòa giải và giải pháp thực hiện. G. Thời hạn thực hiện kết quả hòa giải thành. H. Các nội dung khác theo thỏa thuận của các bên phù hợp với quy định của pháp luật. 3. Văn bản về kết quả hòa giải phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của các bên tham gia hòa giải và chữ ký xác nhận của tổ chức cá nhân tiến hành hòa giải. Điều 65. Thực hiện và công nhận kết quả hòa giải thành. 1. Các bên có trách nhiệm thực hiện kết quả hòa giải thành trong thời hạn đã thỏa thuận trong văn bản về kết quả hòa giải. 2. Một trong các bên có quyền yêu cầu tòa án ra quyết định công nhận kết quả hòa giải thành. 3. Việc yêu cầu và công nhận kết quả hòa giải thành thực hiện theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự. 4. Trọng tài. Điều 66. Hiệu lực của điều khoản trọng tài. 1. Tổ chức cá nhân kinh doanh phải thông báo về điều khoản trọng tài trước khi giao kết hợp đồng và được người tiêu dùng chấp thuận. 2. Trường hợp điều khoản trọng tài do tổ chức cá nhân kinh doanh đưa vào hợp đồng theo mẫu hoặc điều kiện giao dịch chung thì khi xảy ra tranh chấp, người tiêu dùng có quyền lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp khác. Điều 67. Trình tự thủ tục giải quyết tranh chấp tại trọng tài. Trình tự thủ tục giải quyết tranh chấp tại trọng tài được thực hiện theo quy định của pháp luật về trọng tài thương mại. Điều 68. Trách nhiệm chứng minh. 1. Người tiêu dùng có trách nhiệm cung cấp chứng cứ và chứng minh để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình theo quy định của pháp luật về trọng tài thương mại, trừ việc chứng minh lỗi của tổ chức cá nhân kinh doanh. 2. Tổ chức cá nhân kinh doanh có nghĩa vụ chứng minh mình không có lỗi gây ra thiệt hại. 5. Giải quyết tranh chấp tại tòa án. Điều 69. Vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 1. Vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là vụ án mà bên khởi kiện là người tiêu dùng hoặc tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo quy định tại luật này. 2. Vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được giải quyết theo thủ tục rút gọn quy định trong pháp luật về tố tụng dân sự khi có đủ các điều kiện sau đây. A. Người tiêu dùng khởi kiện, tổ chức cá nhân trực tiếp cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng bị khởi kiện. B. Vụ án đơn giản, chứng cứ rõ ràng. C. Giá trị giao dịch dưới 100 triệu đồng. D. Các đương sự đều có địa chỉ nơi cư trú, trụ sở rõ ràng. 3. Tòa án Nhân dân tối cao quy định chi tiết việc áp dụng thủ tục rút gọn để giải quyết vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Điều 70. Án phí, lệ phí tòa án đối với vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 1. Án phí, lệ phí tòa án đối với vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được thực hiện theo quy định của pháp luật về án phí, lệ phí tòa án. 2. Người tiêu dùng khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình không phải nộp tạm ứng án phí, tạm ứng lệ phí tòa án. 3. Tổ chức xã hội đại diện người tiêu dùng khởi kiện hoặc tự mình khởi kiện vì lợi ích công cộng không phải nộp tạm án ứng phí, tạm ứng lệ phí tòa án. Điều 71. Thông báo thông tin về vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng do tổ chức xã hội khởi kiện. 1. Tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có trách nhiệm thông báo công khai bằng hình thức phù hợp về việc khởi kiện và chịu trách nhiệm về thông tin do mình công bố. 2. Nội dung thông báo quy định tại khoản 1 điều này bao gồm: A. Tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khởi kiện. B. Tổ chức cá nhân kinh doanh bị kiện. C. Nội dung khởi kiện. D. Thủ tục và thời hạn đăng ký tham gia vụ án. Điều 72. Tiền bồi thường thiệt hại trong vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng do tổ chức xã hội khởi kiện vì lợi ích công cộng. 1. Tiền bồi thường thiệt hại và đối tượng thụ hưởng trong vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng do tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khởi kiện vì lợi ích công cộng được thực hiện theo bản án, quyết định của tòa án. 2. Trong trường hợp không xác định được đối tượng thụ hưởng, tiền bồi thường thiệt hại trong vụ án dân sự về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng do tổ chức xã hội khởi kiện vì lợi ích công cộng được sử dụng để phục vụ cho các hoạt động chung vì quyền lợi người tiêu dùng. 3. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Phần tiếp theo của dự thảo luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình lần sau. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Thanh Nguyên, Báo Công an, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thanh Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thanh Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại vào chương trình lần sau.